là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho học sinh tại các trường mầm non trên địa bàn thành phố Yên Bái hiện nay. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp thứ 40 Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến về một số nội dung theo thẩm quyền. Tại phiên họp, các đại biểu đã được quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nhất trí quyết định về việc cho thôi làm nhiệm vụ tổ trưởng đối với đại biểu Nông Việt Yên, chuyển sinh hoạt tổ đại biểu và chỉ định tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại huyện Mù Căng Chải đối với đại biểu Giảng A Câu do các đại biểu đã chuyển công tác. Nhất trí về nghị quyết phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Mù Căng Chải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nông Việt Yên do đã chuyển công tác. Nhất trí ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức văn phòng, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhất trí quyết định thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các dự án công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đề nghị Ban Kinh tế Ngân sách tham mưu xây dựng kế hoạch để đoàn giám sát triển khai thực hiện chuyên đề giám sát theo đúng kế hoạch đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi chỉ đạo 19 đại hội chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm thành công, Thành ủy Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các đảng ủy cơ sở trực thuộc tiến hành đại hội ở tất cả các chi bộ còn lại, phấn đấu xong trước ngày 20 tháng 1 năm 2025. Để tổ chức đại hội chi bộ đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Thành ủy Yên Bái đã ban hành kế hoạch số 288 chỉ đạo hướng dẫn các chi đảng bộ trực thuộc. Thành ủy thành lập 10 tổ công tác để chỉ đạo đại hội chi đảng bộ cơ sở và thành lập 2 tổ công tác chỉ đạo hướng dẫn xây dựng văn kiện đối với các xã phường có phương án sáp nhập, 1 tổ công tác nắm bắt tình hình giải quyết đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội. Sau khi tổ chức thành công 19 đại hội điểm chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, Thành ủy phấn đấu hoàn thành toàn bộ đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở trước ngày 20 tháng 1 năm 2025. Thành ủy cũng chỉ đạo đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở tại Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học và Đảng bộ cơ quan Đảng đoàn thể thành phố phấn đấu xong trước 15 tháng 3 năm 2025 và đồng loạt tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp theo kế hoạch. Hiện nay thành phố đã phát động phong trào thi đua đặc biệt tạo dấu ấn và không khí vui tươi phấn khởi chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp. Thành phố đã lựa chọn 2 công trình trọng điểm để chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 21, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời chỉ đạo Đảng bộ các xã phường mỗi đơn vị lựa chọn đăng ký ít nhất 1 công trình xây dựng cơ bản do xã phường làm chủ đầu tư từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất do địa phương thực hiện và hoàn thành trước ngày 30 tháng 5 năm 2025.
Thưa quý vị và các bạn, Công ty Điện lực Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025. Năm 2024, Công ty Điện lực Yên Bái thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh khó khăn, song với phương châm hành động minh bạch, chủ động, kịp thời, thân thiện, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công ty đã thực hiện tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh, khắc phục các thiệt hại do bão lũ gây ra, đảm bảo đáp ứng cung cấp điện an toàn, ổn định, chất lượng cho phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2024 đạt trên 1.336 triệu kWh, vượt 1,66% so với kế hoạch tổng công ty giao. Tỷ lệ tổn thất điện năng theo thương phẩm thực hiện gần 5%. Trong năm 2024, công ty còn triển khai thực hiện nhiều hoạt động tri ân khách hàng với tổng kinh phí trên 500 triệu đồng. Các chương trình đã tạo được sự gắn kết, thiết thực, hướng trực tiếp vào việc hỗ trợ giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Phát động thi đua năm 2025, Công ty Điện lực Yên Bái quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2021-2025, đồng thời thực hiện trang bị phương tiện và đầu tư hiện đại hóa, đổi mới công nghệ thiết bị điện tiên tiến, đảm bảo tiến độ và đưa vào vận hành các dự án lưới điện theo kế hoạch và chất lượng công trình. Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện công tác chuyển đổi số theo nhiệm vụ chuyển đổi số của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao, triển khai đồng loạt các tiện ích, giải pháp trong công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao hình ảnh của ngành điện và niềm tin của người dân với ngành điện. Nhân dịp này, Công ty Điện lực Yên Bái đã khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2024.
Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có trên 560 cơ sở lưu trú, trong đó 15 cơ sở lưu trú xếp hạng 1 đến 3 sao, 146 cơ sở lưu trú đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với khách sạn, nhà nghỉ. trong đó loại hình nhà ở có phòng cho thuê phát triển khá nhanh. Đến nay đã có gần 270 hộ gia đình hoạt động homestay trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó có 129 cơ sở đã kiểm tra đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật dịch vụ đối với nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê. Dịch vụ tại các hộ kinh doanh du lịch cộng đồng đã được nâng lên với nhiều sản phẩm du lịch mới, độc đáo hấp dẫn. Nhờ đó, năm 2024, ngành du lịch đã đón được trên 2,2 triệu lượt du khách, tăng 3% so với năm 2023. Doanh thu đạt 1.922 tỷ đồng, vượt mục tiêu đề ra.
Ngày 14 tháng 1, trường mầm non Kiên Thành, huyện Trấn Yên tổ chức hoạt động trải nghiệm với chủ đề Bé vui Tết đón xuân Ất Tỵ 2025. Với chủ đề Bé vui đón xuân, trường mầm non Kiên Thành tổ chức hoạt động trải nghiệm với các trò chơi dân gian, trải nghiệm gói bánh chưng, diễn văn nghệ và các bài hát về chủ đề ngày Tết thi văn hóa văn nghệ. Qua đó, hình thành cho trẻ tình yêu quê hương đất nước. Với sự giúp đỡ của các cô giáo và ban đại diện cha mẹ học sinh, các bé đã được tham gia trải nghiệm như bày mâm ngũ quả, trang trí giỏ quà, làm tranh. Ngày Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, được tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế, các bé đều tỏ ra rất hào hứng và thích thú. Đây cũng là một trong những nội dung cụ thể hóa thực hiện phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ truyền tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3 tháng 2 năm 1930 là một bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam. Nhìn lại sự kiện lịch sử cách mạng 95 năm cách đây và chặng đường đã qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tự hào và tin tưởng với bản lĩnh trí tuệ uy tín, Đảng sẽ tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2, báo Hà Nội Mới có bài viết Bản lĩnh trí tuệ đưa dân tộc vào kỷ nguyên mới. Bài viết khẳng định, trong không khí vui mừng chuẩn bị đón xuân Ất Tỵ 2025, chúng ta đang được chiêm ngưỡng bức tranh của thiên nhiên, cỏ cây hoa lá và con người Việt Nam tràn đầy năng lượng mới, niềm vui mới, nhựa sống mới, với khí thế vươn lên, hân hoan mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đất nước chuyển mình đang chuẩn bị hành trang bước vào một giai đoạn phát triển mới, giai đoạn 100 năm thứ hai dưới sự lãnh đạo của Đảng và 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong hành trang đó, những yếu tố có trọng lượng nhất là dân tộc văn hiến và anh hùng, Đảng quang vinh, Tổ quốc giàu đẹp, Bác Hồ vĩ đại sẽ tạo sức bật mới mạnh mẽ, tăng tốc, bứt phá, vươn tầm để thực hiện mục tiêu làm cho dân giàu hơn, nước mạnh hơn, hùng cường, phồn vinh, văn minh hạnh phúc, sải bước cùng thời đại, sánh vai với các cường quốc Nam Châu, thỏa lòng mong ước của Bác Hồ vĩ đại, muôn vàn kính yêu và ước vọng của toàn dân tộc ta. Để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc trong năm 2025, Thủ tướng Chính phủ một lần nữa vừa khẳng định đó là nhiệm vụ nặng nề nhưng rất vinh quang, khó mấy cũng phải làm và làm bằng được. Cả nước cho đến nay còn khoảng 230.000 căn nhà tạm, nhà dột nát. Để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025, bình quân mỗi ngày phải hoàn thành khoảng 700 căn trên cả nước. Bình quân mỗi địa phương phải hoàn thành 12 căn trên ngày. Tuy nhiên, có lẽ khó khăn lớn nhất là ở quyết tâm. Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra một số địa phương chưa quyết liệt, trách nhiệm chưa cao, chưa ban hành kế hoạch hành động, chưa nghiêm túc báo cáo thống kê. Trung bình mỗi tháng phải hoàn thành 700 căn nhà thì từ giờ đến cuối năm mới hoàn thành mục tiêu. Nhưng đó sẽ không phải là một thách thức quá lớn nếu chúng ta quyết tâm, nếu có sự ủng hộ của đồng bào cả nước. Nếu từng ngành, từng địa phương, từng tổ chức đều thể hiện quyết tâm cao nhất. Và nhất là nếu không có sự thiếu trách nhiệm, sự thờ ơ vô cảm với nhiệm vụ vừa nặng nề vừa vinh quang cao cả này. Chính phủ đã ban hành Nghị định 179/2024 quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan tổ chức, đơn vị của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Nghị định có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2025. Quá trình sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy sẽ là tiền đề, là điều kiện và là cơ hội để các cơ quan tổ chức đơn vị đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng, trong đó tập trung vào việc triển khai các chính sách thu hút trọng dụng và sử dụng có hiệu quả, phát huy tối đa tài năng của người có tài năng trong khu vực công để cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, khi đã tiến hành một cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy thì đương nhiên sẽ dẫn đến tinh giảm đội ngũ cán bộ. Nghị định số 179/2024 mang đến kỳ vọng lớn về việc cải cách bộ máy nhà nước, nâng cao chất lượng nhân sự công và giữ chân những người có tài năng. Tuy vậy, chính sách chỉ có thể thành công khi được thực thi minh bạch và công bằng, cộng với quyết tâm sử dụng đúng người đúng việc thì mới thực sự thu hút và trọng dụng được nhân tài, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển bền vững của đất nước. Những năm qua, tỷ lệ người lao động trở lại làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tăng khá cao. Tuy nhiên, nỗi lo thiếu nhân công vẫn luôn thường trực buộc các doanh nghiệp phải sẵn sàng phương án chuẩn bị, giữ chân lao động ngay từ trước Tết. Để kéo lao động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, rất nhiều doanh nghiệp đã sớm có chế độ lương thưởng, tặng quà cho người lao động. Thậm chí có doanh nghiệp bố trí phương tiện đưa đón công nhân về quê đón năm mới và trở lại làm việc. Thực tế, việc có chế độ đãi ngộ thỏa đáng đúng quy định, chăm lo chia sẻ với người lao động là cách giữ chân lao động hiệu quả nhất. Cùng với các doanh nghiệp, cơ quan quản lý cũng cần tính toán nhu cầu lao động của thị trường, nhất là lao động có tay nghề, trình độ, để có phương án cung ứng thông qua các phiên giao dịch việc làm. Ở đây, vai trò dự báo nhu cầu thị trường lao động và kết nối giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp sử dụng lao động, góp phần đảm bảo cung cầu là quan trọng hơn cả. Mặt khác, cơ quan quản lý cùng các doanh nghiệp tham gia chăm lo cho người lao động, động viên người lao động trở lại làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết. Tết Nguyên đán Ất Tỵ đang đến gần, kèm theo đó là mối lo về an toàn thực phẩm. Vụ việc giá đỗ ngâm hóa chất được phát hiện tại Đắk Lắk chưa kịp lắng xuống, thì nhiều địa phương lại phát hiện thực phẩm kém chất lượng không rõ nguồn gốc xuất hiện trên thị trường. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao có đến Tết thì thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc lại xuất hiện nhiều. Câu trả lời đó là vì tiền mà các đối tượng bất chấp đạo đức và luật pháp tuồn thực phẩm bẩn được ngụy trang tinh vi vào thị trường. Cùng với đó là thói quen tiêu thụ thực phẩm thiếu cân nhắc của người tiêu dùng. Thực phẩm không an toàn gây ảnh hưởng trực tiếp và rất nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, lâu dài sẽ tác động đến giống nòi. Nói không với thực phẩm bẩn để Tết Nguyên đán thêm vui tươi đầm ấm là trách nhiệm của mỗi người, của các cơ quan chức năng, cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Ban Bí thư về tổ chức Tết Ất Tỵ 2025. Trước mắt cần phối hợp kiểm tra xử lý nghiêm túc các đối tượng chủ mưu tung thực phẩm bẩn ra thị trường. Về lâu dài, công tác truyền thông cần được đẩy mạnh để xã hội nhận biết, cảnh giác, lên án tẩy chay thực phẩm bẩn.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị, sáng 15 tháng 1, các nhà điều tra Hàn Quốc đã sử dụng thang để vào bên trong dinh tổng thống trong nỗ lực thứ hai nhằm bắt giữ tổng thống bị luận tội Yoon Suk-jeon liên quan đến việc ông áp đặt thiết quân luật gây tranh cãi hồi tháng trước. Đến 7 giờ 3 phút sáng ngày 15 tháng 1 theo giờ địa phương, hàng chục sĩ quan cảnh sát đã vào được bên trong khu dinh thự ở trung tâm thủ đô Seoul và vượt qua hàng rào để thực hiện lệnh tạm giữ đối với ông Jeon và lục soát nơi ở của ông trong khoảng 2 tiếng rưỡi. Ban đầu, các nhà điều tra đã bị lực lượng an ninh bảo vệ Tổng thống ngăn cản khi sử dụng nhiều phương tiện để tạo thành một hàng rào chắn gần lối vào khu nhà. Ước tính có khoảng 6.500 người ủng hộ Tổng thống bị luận tội đã tập trung bên ngoài khu nhà. Cảnh sát Hàn Quốc đã triển khai khoảng 3.000 nhân viên để thực hiện lệnh bắt và đụng độ đã xảy ra giữa các nhà điều tra và những người ủng hộ ông Jeon. Trước đó, nỗ lực thực hiện lệnh bắt đầu tiên của các nhà điều tra đối với ông Jeon hồi đầu tháng này đã bị thất bại do vấp phải sự ngăn cản của lực lượng an ninh bảo vệ Tổng thống. Lệnh tạm giữ này đã được tòa án quận Tây Seoul đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã không tuân thủ 3 lệnh triệu tập từ các nhà điều tra để tìm hiểu về quyết định áp đặt thiết quân luật gây tranh cãi hôm 3 tháng 12, 2025 của ông. Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa chống tăng do nước này sản xuất mang tên Nagmak 2. Phát ngôn viên chính thức của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết 3 cuộc thử nghiệm tên lửa Nagmak 2 thế hệ thứ 3 đã được tiến hành tại trường bắn Pokhran gần biên giới quốc tế với Pakistan. Trong cả 3 cuộc thử nghiệm này, tên lửa Nagmak 2 đều tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác hoàn toàn. Bộ Quốc phòng thông báo tên lửa Nagmak 2 đã hoàn thành sẵn sàng để được biên chế vào lực lượng lục quân của Ấn Độ. Tên lửa chống tăng Nagmak 2 có khả năng tấn công mục tiêu với tốc độ 230 m/s, tức là tiêu diệt kẻ thù cách xa 4 km trong khoảng 17 đến 18 giây. Ngày 14 tháng 1, Tổng cục Thống kê Trung ương Hungary công bố số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân của nước này năm 2024 giảm 17,6% năm 2023 xuống còn 3,7%. Dữ liệu cho thấy ngành dịch vụ của Hungary chứng kiến mức tăng giá lớn nhất trong năm 2024, đạt 8,6%. Giá điện khí đốt và các nhiên liệu khác giảm 4,6%, trong khi giá hàng tiêu dùng bền giảm 0,9%. Dữ liệu cũng cho thấy CPI của Hungary tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Theo truyền thông Hungary, dữ liệu mới cho thấy nền kinh tế Hungary vẫn đang phải đối mặt với áp lực lạm phát. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã công bố kế hoạch xây dựng một trang trại năng lượng mặt trời khổng lồ với hệ thống lưu trữ pin có khả năng cung cấp năng lượng tái tạo liên tục. Phát biểu tại lễ khai mạc tuần lễ phát triển bền vững Abu Dhabi, ông Sultan Al Jaber, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ cao UAE đã công bố dự án xây dựng trang trại năng lượng mặt trời đầy tham vọng, cho biết dự án sẽ cung cấp điện mặt trời 5 GW cùng với 19 GW giờ lưu trữ, do đó cho phép cung cấp 1 GW điện liên tục. Dự án sẽ góp phần giải quyết thách thức về tính gián đoạn của năng lượng mặt trời, tạo ra nguồn cung cấp năng lượng liên tục suốt ngày đêm.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái đang bước vào đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông tới nay. Nhiệt độ vùng thấp trên dưới 10 độ C, vùng cao chỉ còn 4-6 độ C và thấp hơn. Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh khi đến trường, các trường mầm non trên địa bàn thành phố Yên Bái đã chủ động triển khai nhiều biện pháp giữ ấm cho học sinh.
Buổi sáng hôm nay, các em học sinh trường mầm non thực hành chất lượng cao thành phố Yên Bái được tập thể dục ngay trong lớp học để tránh rét. Cùng với hạn chế tổ chức các hoạt động ngoài trời, các lớp học được đóng kín cửa để tránh gió lùa. Điều hòa được bật cả ngày, duy trì ở mức từ 28 đến 30 độ, đảm bảo nhiệt độ trong lớp học luôn đủ ấm. Cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp mẫu giáo lớn B, trường mầm non thực hành chất lượng cao thành phố Yên Bái nói.
Khi mà phụ huynh đưa các con đến lớp ý, thì chúng tôi cũng trao đổi các phụ huynh là trên đường đi thì mặc ấm cho các con, tại vì thời tiết những ngày này rất là lạnh. Khi đến lớp thì đón các con vào lớp thì trong lớp thì chúng tôi luôn đảm bảo nhiệt độ ấm, có nghĩa là bật điều hòa ấm 30 độ cho các con để đảm bảo giữ nhiệt cơ thể không bị lạnh. Vào lớp thì mọi hoạt động ở trong lớp thì với những ngày giá rét như thế này thì chúng tôi hạn chế những cái hoạt động ngoài trời. Ví dụ như thể dục sáng thì chúng tôi cho các con vận động ở trong lớp. Sau khi thể dục sáng xong thì sẽ cho các con uống sữa ấm để cho cái nhiệt độ giữa ngoài trời với trong lớp thì nó được cân bằng. Thế vào giờ ăn trưa thì làm sẽ cho các con làm động viên các con ăn hết suất và ăn hơn một chút. Khi ăn thì chúng tôi đều cho các con vệ sinh rửa tay bằng nước ấm. Sau khi ăn thì cũng rửa mặt bằng nước ấm. Sau khi đến giờ ngủ trưa thì làm chúng tôi làm ở trong buồng ngủ thì các cô đều giải chăn đệm ấm cho các con và bật điều hòa 30 độ và đắp chăn cho các con để các con có một giấc ngủ ngon để đảm bảo sức khỏe khi mùa đông về.
Ứng phó với chuỗi ngày rét đậm, rét hại này, các hoạt động dạy học được trường mầm non thực hành chất lượng cao tổ chức linh hoạt, như chuyển các hoạt động ngoài trời và tổ chức trong lớp. 100% lớp học được trang bị đủ chăn ấm, xốp trải nền, được đầu tư máy điều hòa 2 chiều. Bữa ăn hàng ngày luôn đủ dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe cho trẻ. Cô giáo Lương Thị Lan Anh, Phó Hiệu trưởng trường mầm non thực hành chất lượng cao tỉnh Yên Bái cho biết.
Nhà trường cũng đã chỉ đạo giáo viên các lớp là trong cái thời kỳ rét đậm rét hại thì thường xuyên bật bình nóng lạnh rồi là bật điều hòa nhiệt độ chế độ ấm cũng như là trải xốp thảm ở nền để cho trẻ hoạt động ở trong lớp và hạn chế tối đa cái việc mà cho trẻ ra ngoài sân để hoạt động. Còn về phía bộ phận y tế thì chúng tôi cũng chỉ đạo là phối hợp chặt chẽ với trạm y tế phường Đồng Tâm để thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời tới toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường. Còn về bộ phận dinh dưỡng thì tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và tăng cường chất đạm, chất béo để tăng cường sức đề kháng cho trẻ về mùa đông. Còn về phía giáo viên thì tăng cường công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh để phối hợp với giáo viên ở lớp là đảm bảo giữ ấm cho trẻ và trên đường trẻ đến trường.
Còn tại trường mầm non Yên Thịnh, công tác phòng chống rét cho trẻ trong những ngày này cũng được chú trọng bằng việc nâng cao chất lượng các bữa ăn. Bà Nguyễn Thị Liễu, trưởng bộ phận dinh dưỡng trường mầm non Yên Thịnh nói.
Mùa đông thì thời tiết nó giá lạnh, thế nên là thường thường là chúng tôi sẽ buổi sáng thì nước cho các cháu là đảm bảo nước đủ ấm cho trẻ uống. Thế và sữa cũng vậy, bữa chính thì nhà trường cũng đã thay đổi thực đơn theo mùa. Thế mùa đông này thì là cũng nhà trường cũng tăng cái khẩu phần ăn về cái thực đơn về mùa đông để cho đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ. Chúng tôi cũng chế biến theo và cũng thay đổi thực đơn hàng ngày và hàng tuần. Thế và cái thực đơn đấy là đảm bảo là hàng ngày là chúng tôi chế biến là đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Thế và cũng nấu nướng cho các cháu ăn là đảm bảo đủ nóng ấm.
Cùng với đảm bảo dinh dưỡng, trường mầm non Yên Thịnh cũng trang bị đệm và chăn ấm cho tất cả các lớp, phối hợp với phụ huynh thực hiện các biện pháp giữ ấm đảm bảo sức khỏe cho trẻ, không chỉ ở trường mà còn tại nhà. Tiến hành bật điều hòa và thực hiện cho trẻ ăn đúng giờ để đảm bảo sức khỏe, nhờ đó tỷ lệ chuyên cần của nhà trường luôn đạt ở mức cao. Cô giáo Lê Thanh Tư, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Yên Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Được tăng cường phòng chống rét và được tuyên truyền với các bậc phụ huynh, chính vì vậy mà phụ huynh nắm bắt được tình hình thời tiết hàng ngày và chủ động trong công tác phòng chống rét cho trẻ. Phụ huynh rất là yên tâm khi mà đến lớp thì các lớp thì đều đã được bật điều hòa và được trải thảm xốp và dưới nền rất là ấm, cho nên là cái tỷ lệ chuyên cần của học sinh của chúng tôi thì rất là cao. Đối với trẻ 5 tuổi thì tỷ lệ chuyên cần của chúng tôi vẫn duy trì là từ 93 đến 95%, còn đối với trẻ mẫu giáo thì chúng tôi vẫn duy trì cái tỷ lệ chuyên cần là 90%.
Có thể thấy công tác phòng chống rét đảm bảo sức khỏe cho học sinh trong những ngày rét đậm rét hại đã được các trường mầm non trên địa bàn thành phố Yên Bái triển khai thực hiện tốt. Tuy nhiên, theo dự báo, trong những ngày tới, tình trạng rét đậm, rét hại còn kéo dài, đặc biệt sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cao. Do đó, các bậc phụ huynh cũng cần thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, bổ sung bữa ăn dinh dưỡng, ấm nóng và phối hợp với các nhà trường trong việc chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho trẻ để hạn chế mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản. Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị định 178 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 2025, đưa ra 8 chính sách lớn để giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ công chức viên chức người lao động khi triển khai sắp xếp tinh gọn bộ máy trong thời gian tới. Chính sách 1, chính sách đối với người nghỉ hưu trước tuổi. Theo đó, trường hợp có tuổi đời đủ 10 năm trở xuống so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường và đủ 5 năm trở xuống so với tuổi nghỉ hưu trong điều kiện làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn, đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để nghỉ hưu thì được hưởng 3 chế độ sau. Một là được hưởng trợ cấp hưu trí một lần cho thời gian nghỉ sớm. Trường hợp nghỉ trong thời hạn 12 tháng, nếu có tuổi đời còn từ đủ 5 năm trở xuống đến tuổi nghỉ hưu, được hưởng trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ hưu. Nếu có tuổi đời còn từ đủ 5 năm đến đủ 10 năm đến tuổi nghỉ hưu, được hưởng trợ cấp bằng 0,9 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với 60 tháng. Trường hợp nghỉ từ tháng 13 trở đi thì được hưởng bằng 0,5 mức trợ cấp của trường hợp nghỉ trong 12 tháng nêu trên. Hai là được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi, gồm được hưởng lương hưu và không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Được hưởng trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi đối với người từ đủ 2 năm đến dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu thì được trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu. Đối với người còn từ đủ 5 năm đến đủ 10 năm đến tuổi nghỉ hưu thì được trợ cấp bằng 4 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghỉ hưu sớm. Được hưởng trợ cấp theo thời gian công tác có trên 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trường hợp có tuổi đời còn dưới 2 năm đến tuổi nghỉ hưu quy định và có đủ thời gian công tác đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để được hưởng lương hưu thì được hưởng chế độ hưu trí theo quy định và không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi. Ba là cán bộ công chức viên chức được nghỉ hưu trước tuổi thuộc đối tượng khen thưởng quá trình công tác cống hiến mà còn thiếu thời gian công tác giữ chức vụ lãnh đạo tại thời điểm nghỉ hưu thì được tính thời gian nghỉ hưu sớm tương ứng với thời gian còn lại của nhiệm kỳ bầu cử hoặc thời gian bổ nhiệm của chức vụ hiện đảm nhiệm để xét khen thưởng quá trình cống hiến. Đối với cán bộ công chức viên chức không thuộc đối tượng xét khen thưởng quá trình cống hiến thì được cấp có thẩm quyền xem xét các hình thức khen thưởng phù hợp với thành tích đạt được. Chính sách 2, chính sách nghỉ thôi việc đối với cán bộ công chức. Cán bộ công chức có tuổi đời còn hơn 2 năm đến tuổi nghỉ hưu và không đủ điều kiện hưởng chính sách chế độ nghỉ hưu trước tuổi, nếu nghỉ thôi việc thì được hưởng 4 chế độ sau. Một là được hưởng trợ cấp thôi việc, nếu nghỉ trong thời hạn 12 tháng thì được hưởng trợ cấp bằng 0,8 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng tính hưởng trợ cấp thôi việc. Nếu nghỉ từ tháng thứ 13 trở đi thì được hưởng bằng 0,4 tháng tiền lương hiện hưởng nhân với số tháng tính hưởng trợ cấp thời việc tối đa 60 tháng. Hai là được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Ba là được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Bốn là được trợ cấp 3 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm. Chính sách 3, chính sách nghỉ thôi việc đối với viên chức và người lao động. Viên chức và người lao động nghỉ thôi việc được hưởng 4 chế độ như cán bộ công chức nghỉ thôi việc. Chỉ các chế độ thứ tư là viên chức và người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp do Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp chi trả do tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Chính sách 4, chính sách đối với cán bộ công chức viên chức lãnh đạo quản lý thôi giữ chức vụ hoặc được bầu cử bổ nhiệm vào chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý thấp hơn. Cán bộ công chức viên chức lãnh đạo quản lý thôi giữ chức vụ hoặc được bầu cử bổ nhiệm vào chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý thấp hơn được bảo lưu mức lương chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ đến hết nhiệm kỳ bầu cử hoặc thời hạn bổ nhiệm. Chính sách 5, chính sách đối với người đi công tác ở cơ sở. Để tăng cường cán bộ công chức viên chức ở trung ương, cấp tỉnh đi công tác ở cơ sở thời gian 3 năm, nghị định quy định 4 chế độ gồm: được tiếp tục hưởng tiền lương bao gồm cả phụ cấp theo vị trí việc làm trước khi được cơ quan tổ chức đơn vị gửi đi. Được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác. Trường hợp đơn vị công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng chính sách quy định tại Nghị định 76 của Chính phủ. Sau khi cán bộ công chức viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ tại cơ sở, được tiếp nhận trở lại cơ quan tổ chức đơn vị nơi cử đi, hoặc được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp không thấp hơn vị trí việc làm trước khi đi tăng cường, đồng thời được nâng lương vượt một bậc và được bộ, ban ngành và tỉnh xem xét khen thưởng theo quy định của luật thi đua khen thưởng. Chính sách 6, chính sách trọng dụng người có phẩm chất năng lực nổi trội, gồm được hưởng lương vượt một bậc, được hưởng tiền thưởng do thủ trưởng cơ quan tổ chức đơn vị quyết định trong tối đa 50% quỹ tiền thưởng của cơ quan tổ chức đơn vị, được quan tâm ưu tiên quy hoạch đào tạo bồi dưỡng bố trí vào vị trí lãnh đạo quản lý kể cả vượt cấp, được hưởng chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định tại nghị định của Chính phủ. Chính sách 7, chính sách đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ công chức sau khi sắp xếp. Chính sách 8, chính sách chế độ đối với đối tượng thuộc lực lượng vũ trang trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy. Đối tượng thuộc lực lượng vũ trang trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy được hưởng chính sách chế độ như đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động hợp đồng trong cơ quan nhà nước.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn, gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.